Nếu mà mình không thấy cái ngã mình thiệt á, thì giả sử ai đó có nổi nóng chửi mình có sốt ruột không? Mình có bực tức không? Chửi cái rỗng không, chửi cái giả dối, đồ giả dối là chửi cái thua gì, phải không? Còn thấy ta là thiệt, ta là quý mà động tới cái chuyện không nổi đó. Còn thấy mình là thân duyên hợp hư dối, không có ngã, thì ai chửi thì mặc, mình tự nhiên. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật mình khi bị người ta chửi thì sao? Bị người ta chửi, ngài xử sự thì sao? Ngài có đứng lại cãi lộn họ không? Nếu mà Phật bị người ta chửi, ngài dừng lại cãi lộn họ, chắc bây giờ chúng ta hết thờ, không có thờ, không có lại, phải không? Sở dĩ Phật khi bị người Bà La Môn theo dõi chửi mà Phật vẫn thản nhiên tự tại, không có buồn, không có giận. Thành ông Bà La Môn tức quá hỏi: ngài Cù Đàm, ngài có nghe không? Phật đấy nghe. Phải nghe làm sao ông không có phản ứng lại? Thì chỉ dùng một cái thí dụ, người có quà tặng người ta, ta không nhận thì quà về ai? Về ai? Thì quý vị bây giờ là cái người thích nhận quà quá, phải không? Quà tốt cho nhận, quà xấu cho cũng nhận luôn. Bởi vậy cho nên mình dính đầu này kẹt đầu kia, không bao giờ yên ổn được. Đó là tại vì chúng ta dính mắt. Còn Phật chửi ngài mà ngài không nhận, ngài không nhận thì cái đó về chủ chứ không ăn thua gì hết. Như giờ quý vị thấy, chúng ta tu chỉ bằng một phần tư của Đức Phật thì chúng ta cũng là thánh con rồi, phải không? Nghĩa là ai mắng ai chửi mình cười thôi, không có gì phiền não hết, thì người ta thấy mình cũng là thánh lắm rồi. Nhưng ngày nay chúng ta nhạy quá, đi đâu đó ngồi hai ba huynh đệ mà mình đứng ở xa nghe họ nói xù xì, cái muốn là gần nghe không? Nghe ta nói xù xì cái sợ e, ta nói xấu mình cái muốn lại nghe đó. Mà nếu vì lịch sự không dám lại nghe thì cũng lắng tai nghe thử coi họ nói cái gì. Như vậy thì chúng ta muốn dính hay là chúng ta không dính? Mà nếu chúng ta là kẻ muốn dính mắt thì trầm luân đó. Cho nên Đức Phật dạy trước hết chúng ta phải dùng trí tuệ nhìn người, chúng ta nhìn sự vật xung quanh bằng cái lý trí, biết cá pháp là duyên hợp. Duyên hợp thì không có chủ thể, không chủ thể cho nên có là tạm có là giả có, không thiệt. Thấy được như vậy đó là trí tuệ bát nhã. Và từ thấy được như vậy là trên đường tu chúng ta an ổn vô cùng, tự tại vô cùng. Mà không thấy như vậy thì chúng ta dính kẹt, kẹt mãi. Nói tu giải thoát mà rốt cuộc rồi càng tu càng trầm luân chứ không giải thoát nổi. Đó là cái lỗi, không thấy được cái lối đi, không biết cái sự tu thế nào. Đó là tôi lặp lại cái ý của cái phần trước. Bây giờ để tiếp tới phần sau, tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe mà quý vị đã thuộc lòng rồi. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Vô nhãn giới, nải trí, vô ý thức giới. Vô vô minh, diệt vô vô minh tạng. Nải trí vô lão tử, diệt vô lão tử tạng. Vô khổ, tập diệt đạo. Vô trí, diệt vô đắc. Đó, thì hôm nay tôi giảm tới đó là hết một buổi nữa. Thì quý vị thấy cái kinh Bát Nhã này gọi là cái trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã, cho nên hết sức là cô đọng. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, thì cái tướng không của các pháp ấy không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó, cái tướng không của các pháp nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Như tôi nói khi nãy, biết cái nắm tay tánh nó là không, hay là cái thể tướng của nắm tay là không, thì cái thể tướng không của nắm tay này nó là sao? Nó không có sanh, nó không có diệt. Bởi vì nếu nó sanh á, thì từ cái tướng nó trở thành không, và từ không trở thành tướng. Nhưng ngay trong cái tướng biết tánh nó là không, thì như vậy nó có sanh có diệt gì đâu, mà nó cũng không thêm không bớt. Tôi nói chỉ dụ như cái chỗ này là có, chỗ này là không, trên bàn đây là có, đây là không. Thì cái chỗ không này bất thành, nó đem cái gì để đây nó thành có, phải không? Còn cái có này bắt đầu dời đi cái thành không. Như vậy cái có cái không tương đối thì nó có sanh, nó có diệt, nó có tăng, nó có giảm. Còn cái lý không của tất cả pháp, thể tánh không của muôn sự muôn vật, cái đó không thêm, không bớt, không tăng, không giảm gì hết. Hay là không có sanh, không có diệt. Mà không sanh, không diệt thì đâu có nhơ sạch. Như vậy thì cái tánh không của bản thân mình, cái tánh không của muôn sự vật đều không có sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái đó là cái lý rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái thể tánh không đó là cái thể tánh không, không có một cái tướng gì mà nó đã sẵn có, mà do họ duyên hợp mới có. Mà duyên hợp mới có thành cái tướng, thành hình rồi, tướng đó tánh là không. Tánh không đó là tánh không bằng tâm, bằng trí biết, chứ không phải bằng mắt thấy. Vì vậy mà cái không bằng mắt thấy này nó có thay đổi. Cái sắc bằng mắt thấy, cho nên cái không cũng bằng mắt thấy, thì hai cái đó là cái có đổi thay, có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Đó. Ví dụ hư không chỗ này, quý vị nói nó nhơ, nó sạch. Bây giờ không có cái mùi gì thì nó sạch, mà ai đem cái mùi gì để chút cái thì sao? Nó thành nhơ. Còn cái tánh không, trong sự vật cái đó có nhơ sạch không? Đó. Như vậy thì cái không đối với cái có thì có sanh, có diệt, có thêm, có bớt, có nhơ, có sạch. Vì nó là đối đãi, nó là sinh diệt, cho nên nó thay đổi luôn. Còn cái tánh không của các pháp, của bản thân mình, cái tánh không đó không có thêm bớt, không có nhơ sạch, và không có sanh diệt. Hiểu như vậy thì mới thấy cái lý của tánh không. Chứ còn không thì chúng ta cứ ngỡ ngàng, tại sao cái không không có nhơ, không có sạch, không nhơ sạch, tại sao mà chúng ta đi, ví dụ như chúng tôi ở Thường Chiếu mà lên trên Trúc Lâm Đà Lạt, khi đi ngang qua cái chỗ La Ngà, thì cái chỗ mà ta làm ủ meo gì đó, thì đương đi vậy mà nghe cái mùi hôi hôi khó chịu. Thì hư không chỗ đó nhơ sạch, bị ô nhiễm, phải không? Ô nhiễm tức là dơ. Nhưng mà tôi đi tới Bảo Lộc, gần mấy cái tiệm trà đó, thì nghe mùi thơm nhẹ lỗ mũi. Thì như vậy hư không chỗ này, hư không chỗ kia, có chỗ nhơ, có chỗ sạch. Đó là cái không trong đối đãi. Còn nó cái tánh không này nó không có gì hết, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó là cái lý. Tánh không là cái lý không, cái chân lý không của sự vật, chứ không phải là cái hiện tướng không do mắt thấy. Đó. Hiểu vậy thì quý vị đừng có lầm, nhiều khi các chùa, nhất là hồi xưa còn đang tu học, đi thăm các chùa, hay nhất là lúc tôi học kinh Kim Cang và giảng Kim Cang, có nhiều vị cứ nhắc cái câu: thà là chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy đó, mình chấp có bằng núi Tu Di cũng không có lỗi bằng chấp không chỉ bằng hạt cải. Mà chấp không thì chấp sao? Không, đây là không, đây là có, thì chấp cái không đó mới là lỗi lầm. Chấp nay là có, chấp bên kia là không, hai cái chấp đó gọi là biên kiến. Biên kiến là chấp một bên, còn cái lý không này là thuộc về trung đạo. Để tôi nhắc cho quý vị nhớ, tại sao lý không mà thuộc về trung đạo. Đây tôi dẫn bài kệ trong Trung Quán Luận, mà dẫn cái bài kệ từ Kinh A Hàm. Thì trong đó cái bài kệ mà Ngài Long Thọ lấy cái đó làm tiêu chuẩn giảng ra cái bộ Trung Quán, thì trong đó nói là nhất thế hữu duy nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó, nhân duyên sở sanh pháp, các pháp mà do nhân duyên sanh ra, ta nói tức là không, ta đây là chỉ cho Phật, Phật nói tức là không, không đó là cái tánh không đó. Cái gì nhân duyên sinh ra, cái đó thể tánh là không. Diệt danh vi giả danh, tuy cái thể tánh không nhưng duyên hợp thì có hình có tướng, hình tướng đó gọi là giả danh. Ví dụ đây mình đặt tên cái bàn, thì cái bàn này là cái tên chân lý chưa? Nếu ở đây mình gọi là bàn, nhưng mà chỗ khác họ gọi tên khác, rồi có chỗ khác gọi tên khác, đó là tùy theo cái địa phương mà có cái tiếng, có ngôn ngữ khác, chứ không phải nói cái bàn là cố định. Thì như vậy chỉ là cái giả danh bàn thôi. Cái bàn này ngày nay để nguyên thì nó là cái bàn, mai người ta tháo, ta gỡ ra, ta cắt gọn lại, ta đóng thành cái ghế ngồi, thì chỉ còn bàn nữa không? Thì như vậy nó luôn luôn tùy duyên mà chuyển biến. Cho nên cái bàn chỉ là giả danh chứ không có thiệt. Như vậy cho nên gọi đó là giả danh. Giả danh không phải là không, mà cũng không phải là có hẳn, không có thật mà không không thật, gọi là giả danh. Diệt danh trung đạo nghĩa, nếu cũng gọi là nghĩa trung đạo. Tại sao nghĩa trung đạo? Như đây nói này là có, cái này là không. Bây giờ nói cái có này là có do duyên hợp, thể tánh là không. Thể tánh không, duyên hợp giả có, chứ không phải thiệt. Thì như vậy duyên hợp giả có thì nó có hay nó không? Quý vị nói thử coi có hay không. Giả có chứ thì đâu nói không được, phải không? Về cái tướng này là giả có, không phải là không. Mà không phải là không, mà cũng không phải là thực có. Thấy được như vậy là đúng với nghĩa trung đạo, chứ không phải trung đạo bên đây có hay không, ở khoảng giữa là trung đạo, không phải vậy. Ngay nơi cái giả tướng có, cái có đó mà biết nó là giả tướng, không thiệt, thì đó là thấy được cái lý trung đạo. Còn chấp là có thiệt, là không thiệt, là biên kiến, là hai bên. Còn thấy cái có chỉ là duyên hợp, giả có, thể tánh là không. Thấy cái trung đạo là biết cái giả tướng có mà không thiệt có. Cho nên không nói có, mà cũng không nói không. Không thuộc về có, cũng không thuộc về không. Đó là lý trung đạo. Như vậy thì chúng ta học Phật để đi tới cái chỗ chân thật, không còn kẹt bên này bên nọ, thì phải thấy được cái lý trung đạo đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rõ lên rằng cái tánh không của các pháp đó, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Đó là một chặn. Rồi dầm chặn khác: thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thích. Như vậy, thế nên trong cái tánh không đó, nó thêm chữ tánh cho dễ hiểu, thế nên trong cái tánh không đó, nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thích. Sắc, thọ, tưởng, hành, thích loại chung là gì? Là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là thân chúng ta gồm cả hai phần: phần vật chất và phần tinh thần. Vật chất là sắc, tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó xét về cái lý nhân duyên hợp thì sắc do duyên hợp, cho nên sắc tánh nó là không. Rồi thọ duyên hợp, thọ tánh không. Tưởng duyên hợp, cho nên tưởng tánh không. Hành duyên hợp, cho nên hành tánh không. Thích duyên hợp, cho nên thích tánh không. Như vậy, trong năm uẩn là chỉ ngay nơi con người chúng ta, là tất cả cái hộp đó, tánh nó đều là không. Rồi tới cái phần kế: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. À, như vậy nó không có năm uẩn, hay là trong cái tánh không đó nó không có năm uẩn. Trong cái tánh không đó nó không có cả cái gì, nghĩa là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân và ý, tức là không có sáu căn. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, là không có sáu trần. Nè, ở chỗ này tôi ngừng lại để giải thích cho quý vị thấy. Ngay cái tánh không của tất cả pháp, cái tánh không đó nó không có sáu căn, nó không có sáu trần. Ở trước là không có năm uẩn, vì tánh không đó duyên hợp có sáu căn, có sáu trần. Mà sáu căn sáu trần là tướng duyên hợp, trên lý tánh không nó không có những thứ đó. À, như bây giờ mình nói con mắt, nói lỗ tai, vân vân, à, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như vậy con mắt này nó là duyên hợp, mình đó là duyên hợp, thì cái tánh nó là sao? Tánh nó là không. Thì lỗ tai là duyên hợp, cho nên lỗ tai tánh cũng là không. Lỗ mũi duyên hợp, cho nên lỗ mũi tánh cũng là không, vân vân. Như vậy thì xét cho tường tận, sáu căn đều là duyên hợp, cho nên sáu căn thể tánh nó đều là không. À, hồi xưa thiền sư Động Sơn lúc còn nhỏ, ngài đi xuất gia 7-8 tuổi, ngài ở chùa với ông thầy. Tối nào ngài lên chùa, thầy cũng bắt tụng kinh Bát Nhã. Một hôm ngài tụng Bát Nhã xong rồi, ngài xuống lên bạch với thầy, nói: thưa thầy, con có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, tại sao trong kinh nó không có? Thưa thầy, ông thầy bí, thôi thì ông đi qua phương Nam học các thiền sư giải cho, thầy giải không được. Nghe rõ ràng mình có mắt đây, có tai đây, có mũi, lưỡi, cụ thể mà nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sao? Như vậy nếu không đạt được cái lý không của cái duyên hợp này thì tự nhiên chúng ta nghi ngờ tại sao đang có nó là không. Thậm chí có nhiều người thô bạo, họ nói đạo Phật nói dối, mắt tai mũi lưỡi sờ sờ đây nó không. Rồi quý vị cãi sao? Nếu mà quý vị tụng Bát Nhã tai nghe, người ta nói vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Như giờ mắt tôi ở đây, tai tôi ở đây, đi dần, tại sao nói không? phủ nhận cách kỳ lạ vậy? Rồi quý vị giải sao cho họ? À, nếu chúng ta không nắm vững lý Bát Nhã thì sẽ bị cái mâu thuẫn lớn vô cùng. Không có nhãn, tức là không có mắt, là mắt do duyên hợp đó, đủ các bộ phận, nào là da, là thịt, rồi máu ngủ cộng lại mới thành có mắt. Lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi cũng vậy, thì cái nào cũng đủ duyên hợp chúng mới thành. Mà đủ duyên hợp thì lỗ mũi tánh không, lỗ tai tánh không, lưỡi tánh cũng là không, vì nó duyên hợp. Đó, không là vì lý do duyên hợp, chứ không phải không là không có lỗ mũi, không có con mắt, không có lỗ tai. Như vậy thì mới thấy cái lý của Bát Nhã nó thâm trầm vô cùng. Mà chúng ta hiểu hời hợt, hiểu cạn, nông nổi thì chúng ta không làm sao giải được. Mà không giải được khi người ta hỏi mình trả lời làm sao? Thì chỉ có ngậm bồ hòn thôi, chứ không làm sao mà giải được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái bài kinh này nó quá là quan trọng. Nhưng mà chúng ta học, chúng ta hiểu thì tu mới được, mà mới thâm được cái lý của Phật. Còn nếu không có hiểu thì học Phật 10 năm, 20 năm mà nó cũng hời hợt cái bên ngoài, ngoài da thôi, chứ không thấm được. Như vậy thì nhớ khi mà nói cái không này là không bằng trí tuệ nhìn biết, chứ không phải không bằng con mắt nhìn thấy cái hư không trống rỗng. À, vì cái duyên hợp nó không có cái thể tánh cố định, cho nên nói nó là không, chứ không phải nó không ngơ, không có gì hết. À, hiểu tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy. Như vậy thì cái tánh không đó nó không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì cái tánh không là tánh không, vì tánh không là cái thể mà chưa có gì do duyên tụ lại, thì gọi đó là tánh không. Như vậy thì tánh không đó nó không phải hình thức đối đãi với vật chất, cái rỗng không đối đãi vật chất. Như vậy thì ở trên đã nói năm uẩn, tánh không nó không phải là năm uẩn, phải không? Rồi kế đây nói tánh không đó nó không phải là sáu căn, nó cũng không phải là sáu trần. Như vậy sáu căn sáu trần là chỉ cho tất cả thân này, mắt thì duyên với sắc là sắc trần, tai thì duyên với tiếng là thanh trần, mũi thì duyên với mùi gọi là hương trần, vân vân. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Mà sự sống hàng ngày đó đứng về mặt tánh không thì nó đều không có ở trong này. Vậy cho nên nó chơi nhớ cái trong cái tánh không đó, hay là trong cái tướng không đó, nó không có sáu ngũ uẩn nè, không có sáu căn nè, không có sáu trần. Rồi cũng cho đến